Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thượng tướng Lương Tam Quang, một trong các thứ trưởng Bộ Công an, đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng thay cho cựu Bộ trưởng Tô Lâm đã được bầu lên làm Chủ tịch nước, truyền thông trong nước loan tin. Theo đó, có 468 trên tổng số 469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành đề cử ông Lương Tam Quang của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 6 tháng 6, tờ Nhân dân cho biết. Ông Quang lên làm Bộ trưởng khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, mặc dù chức Bộ trưởng Công an lâu nay luôn do một Ủy viên Bộ Chính trị nắm. Trước mắt, ông Quang sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ của ông Tô Lâm đến năm 2026. Cũng tại phiên họp này, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn cho ông Quang làm thành viên hội đồng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, cũng theo Nhân dân. Bộ Công an Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi lớn ở nhân sự lãnh đạo khi Bộ trưởng Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước hôm 20 tháng 5, còn Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng hôm 3 tháng 6. Cả hai tướng Quang và tướng Ngọc đều là đồng hương của ông Tô Lâm, trong khi Thứ trưởng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, em ruột cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi ông Tô Lâm bị Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Công an vào ngày 22 tháng 5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tạm quyền điều hành Bộ Công an cho đến khi Bộ trưởng mới chính thức được bổ nhiệm. Thượng tướng Lương Tam Quang năm nay 59 tuổi. Nếu như ông được vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng 14 vào năm 2026, khi ông 61 tuổi, thì ông có thể tại nhiệm hai nhiệm kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Quang làm việc ở Bộ Công an, đi lên từ cấp phó, rồi trở thành trưởng phòng an ninh kinh tế, phó cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, cấp phó sau đó trở thành Chánh văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn Bộ Công an, Thứ trưởng Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Ngoài ra, trước năm 2012, ông Lương Tam Quang còn là trợ lý Thứ trưởng Công an, khi đó ông Tô Lâm đang là Thứ trưởng Công an. Hiện tại Bộ Công an có một Bộ trưởng là ông Lương Tam Quang và bốn Thứ trưởng là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Lê Văn Tuyến. Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm đã trở nên rất có quyền lực trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cơ quan này đã tiến hành các cuộc điều tra vào các tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, mà sau đó dẫn đến việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Tỷ phú Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm hai tội danh chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền sau khi có kết luận điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà làm chủ tịch, báo chí trong nước dẫn lời cơ quan công an cho biết. Trong giai đoạn 2, công an điều tra về hành vi gian dối phát hành trái phiếu của các công ty con trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua ngân hàng SCB. Như vậy, với hai tội danh mới, tổng cộng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh. Trước đó, bà đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bị bắt hồi tháng 10 năm 2022. Cụ thể, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lan và các đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 gói trái phiếu của các công ty bất động sản An Đông, công ty đầu tư An Thuận, công ty Sunny World và công ty dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh, trang VOV dẫn kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết. Đây là những gói trái phiếu khống theo cơ quan công an vì không có tài sản đảm bảo. Trong số hơn 30.869 tỷ đồng được huy động bằng trái phiếu, hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nạn nhân khắp cả nước. Công an xác định số trái phiếu này hiện mất khả năng thanh toán, cũng theo VOV. Theo tìm hiểu của VOA, những nạn nhân trái phiếu này vốn là những người đến ngân hàng SCB gửi tiết kiệm, nhưng bị ngân hàng SCB dẫn dụ mua trái phiếu, nhưng lại tưởng là gửi tiết kiệm linh hoạt với lãi suất cao. Với tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển tiền phi pháp hơn 106.730 tỷ đồng, tức gần 4,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 1,5 tỷ được chuyển ra nước ngoài. Con số 3 tỷ đô la còn lại là chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra được VOV dẫn lại. Còn với tội danh rửa tiền, bà Lan được xác định đã chủ mưu rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng, tức gần 17,5 tỷ đô la. Trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng là bà Lan tham ô của ngân hàng SCB, còn 30.081 tỷ đồng còn lại là lấy từ việc lừa đảo phát hành trái phiếu. Thủ đoạn trong việc chuyển tiền trái phép, theo cơ quan điều tra được Tiền Phong dẫn lại, là lập hợp đồng khống, mua bán cổ phần, góp vốn, vay nợ giữa các công ty của bà Trương Mỹ Lan với các công ty tổ chức ở nước ngoài. Số tiền được bà Lan chuyển ra nước ngoài là số tiền bị bà Lan rút ruột của ngân hàng SCB. Trong hành vi rửa tiền, bà Lan chỉ đạo rút tiền mặt từ số tiền vay được của SCB và tiền phát hành trái phiếu rác để đưa vào tài khoản đứng tên các tổ chức và cá nhân, rồi sau đó được chi cho các mục đích như trả gốc và lãi các khoản vay tại SCB, trả gốc và lãi trái phiếu, trang trải chi phí hoạt động của SCB, chi trả cho các dự án bất động sản đang triển khai dang dở, chuyển tiền ra nước ngoài, chi tiêu cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan bị truy tố cùng 33 bị can khác. Bên cạnh đó, có 3 bị can đã bất ngờ qua đời trong giai đoạn điều tra, bao gồm Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, Tiền Phong cho biết. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan cùng 85 bị cáo khác đã bị xét xử về hành vi rút ruột ngân hàng SCB. Riêng bà Lan đã bị tuyên án tử hình, mức án tổng hợp cho 3 tội danh là tham ô, vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng và đưa hối lộ. Ngoài ra, bà còn bị buộc khắc phục thiệt hại số tiền 27 tỷ đô la cho SCB.
Bà Huỳnh Thục Vy, một blogger và là nhà hoạt động ở Việt Nam, vừa được trả tự do hôm 1 tháng 6 sau khi bị chính quyền giam cầm 2 năm rưỡi tù cho tội danh xúc phạm quốc kỳ. Như vậy, bà được ra tù trước hạn 3 tháng so với mức án 2 năm 9 tháng tù đã tuyên vào năm 2018. Vy nói với VOA hôm 4 tháng 6 sau khi rời trại giam Gia Trung ở Gia Lai hôm 1 tháng 6.
Rằng Vy đã được ra tù vẫn bình an, vẫn tuy là có hơi yếu về sức khỏe một chút. Thực sự cái trải nghiệm tù đầy là cái trải nghiệm u ám và khắc nghiệt nhất mà Vi từng trải qua sau cái sự kiện mà mẹ Thục Vy mất, thì đó là cái trải nghiệm khó khăn và gian khổ nhất mà Vi trải qua. Thì Vi bị trầm cảm nữa, bị viêm gan và bị hở van tim 2 lá 1/4.
VOA đã liên lạc trại giam Gia Trung và Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu về điều kiện giam giữ ở trại giam này và các phát biểu trên của bà Vy nhưng chưa được phản hồi. Vào tháng 12/2021, bà Huỳnh Thục Vy bị Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt đi để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Trước đó, vào tháng 11/2018, bà Vy bị một tòa án ở thị xã Buôn Hồ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù về tội danh trên sau khi bà dùng sơn xịt lá cờ đỏ sao vàng dịp chính quyền kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh của nước này vào ngày 2 tháng 9, 2017. Khi ấy, cáo trạng chỉ ra rằng hành động xịt sơn và đăng hình trên mạng 2 lá cờ tổ quốc bị xịt của bà là hành vi coi thường pháp luật. Sau phiên xử, bà Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn thi hành án, bà Vy bị cấm ra khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an dẫn kết quả phiên xử cho biết. Ngay trước khi diễn ra phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ tất cả các cáo buộc đối với nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam đã tìm mọi lý do để trừng phạt bà Huỳnh Thục Vy vì những hoạt động của bà. Ngoài ra, tổ chức này nói thêm rằng hành động xịt sơn của bà Vy không nên bị coi như một tội hình sự và không phải một hành động đáng bị bỏ tù. Như VOA đã đưa tin trước đây, bà Vy lý giải hành vi xịt sơn của mình trên quốc kỳ Việt Nam là do đất nước này đang bị nhấn chìm dưới núi nợ nần. Không có gì để gọi là ăn mừng. Nào là Formosa, nạn ô nhiễm môi trường, ung thư, thuốc giả, tù nhân lương tâm, vi phạm nhân quyền. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy là người sáng lập của tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Ngoài ra, bà còn là một blogger thường xuyên lên tiếng, viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam thường xuyên bác bỏ các cáo buộc cho là họ vi phạm nhân quyền, cho rằng tất cả các quyền căn bản của người dân luôn được đảm bảo. Việt Nam cũng bác bỏ những lời lẽ cho rằng có các tù nhân lương tâm tại đất nước do Đảng Cộng sản cai trị, khăng khăng rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Lượng than đá được sử dụng nhập khẩu và khí thải đốt từ than của Việt Nam tăng cao kỷ lục trong 4 tháng đầu năm nay, báo Bangkok Post và trang oilprice.com cho biết hôm 5 tháng 6. Công suất nhiệt điện đốt than đạt mức cao kỷ lục và chiếm 64,6% sản lượng điện của Việt Nam trong tháng 4, căn cứ vào dữ liệu của Amber, một tổ chức nghiên cứu về năng lượng, theo Bangkok Post và oilprice.com. Con số đó tăng mạnh từ tỷ lệ trung bình là 46% trong năm 2023. Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng điện từ đốt than là 57 TWh, tức 57.000 tỷ Wh, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 42,5%. Hệ quả là lượng phát thải đã tăng 34% thành 53,6 triệu tấn CO2, vẫn theo Amber, được Bangkok Post và Oilprice dẫn lại. Song song với diễn biến đó, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tăng nhập khẩu than nhiệt 71% so với cùng kỳ năm 2023, Bangkok Post viết, dẫn dữ liệu của Kepler, một hãng chuyên theo dõi hoạt động thương mại toàn cầu. Từ tháng 1 đến hết tháng 5, 17,8 triệu tấn than đã được giao cho Việt Nam, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 7 triệu tấn và tương đương hơn 55% toàn bộ lượng than nhập trong cả năm 2023. Những điều kể trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài, trong khi các hãng đẩy mạnh việc chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang các nước lân cận có chi phí lao động thấp hơn. Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi lớn từ việc dịch chuyển chuỗi cung khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo đó, các cơ sở sản xuất và lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh cùng với việc các hãng xây nhà xưởng và mở rộng sản xuất ở đất nước Đông Nam Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên toàn cầu từ nay đến hết năm 2029. Nhưng để bảo đảm cung cấp đủ năng lượng với giá thấp cho lĩnh vực sản xuất chế tạo đang tăng trưởng nhanh, các nhà sản xuất điện của Việt Nam đã phải ưu tiên việc phát điện từ nhiên liệu hóa thạch hơn là các nỗ lực giảm carbon trong ngành điện, dù đó vẫn là một mục tiêu cho các kế hoạch dài hạn của đất nước, Bangkok Post viết. Amber, tổ chức nghiên cứu về năng lượng, đưa ra nhận xét hồi tháng 5 rằng trong một thập niên vừa qua, nhu cầu điện của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi, và để đáp ứng cho điều đó, đất nước này đã tăng gấp đôi việc phát điện bằng than, dẫn đến lượng phát thải tăng gấp 3, bài đăng của oilprice.com cho biết. Vẫn Amber nói rằng các kế hoạch gần đây nhất của Việt Nam cho thấy quốc gia này sẽ tăng hơn gấp đôi công suất điện từ nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Bangkok Post chỉ ra rằng do tăng mạnh việc sử dụng than, Việt Nam đã vượt qua Hàn Quốc trong năm nay về lượng phát thải từ đốt than và nhiều khả năng đến hết năm 2024, Việt Nam sẽ là nước phát thải nhiều thứ tư ở châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Việc Việt Nam lệ thuộc nhiều hơn vào than cho thấy rõ rằng các nước đang phát triển nhanh rất khó gỡ nhiệt điện than ra khỏi hệ thống điện khi các nước này dựa vào các nguồn năng lượng rẻ và dồi dào để tạo ra lợi thế cạnh tranh kinh tế.
Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với khỉ đuôi dài, qua đó mở đường cho Việt Nam xuất khẩu loài động vật này sang Trung Quốc, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Nghị định thư này đã được ký kết hôm 6 tháng 6 trong buổi hội đàm giữa Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hoàng Trung và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên. Ông Triệu đang dẫn đầu phái đoàn Tổng cục Hải quan Trung Quốc thăm và làm việc ở Việt Nam để tìm hiểu cơ hội nhập khẩu và mở cửa thêm cho hàng nông sản Việt Nam. Tuổi Trẻ cho biết khỉ đuôi dài được Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải là khỉ nuôi chứ không phải là khỉ hoang dã và sẽ được Trung Quốc dùng trong nghiên cứu khoa học. Công ước quốc tế về mua bán các giống loài khẩn nguy, tức CITES, cấm mua bán các loài động vật hoang dã cho mục đích thương mại, nhưng không cấm mua bán các động vật được nuôi. Khỉ đuôi dài, loài khỉ có chiếc đuôi bằng hoặc dài hơn cơ thể, nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong sách đỏ Việt Nam và có tên trong phụ lục của CITES, theo tìm hiểu của VOA. Theo trang động vật rừng Việt Nam, tức vncreators.net, khỉ đuôi dài ở Việt Nam được phân bổ từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Kiên Giang. Chúng sống thành đàn trong rừng rậm nguyên sinh, thứ sinh, rừng tre nứa, rừng thường xanh, rừng thưa, bờ sông, ven biển, rừng ngập mặn ven biển, dọc theo các con sông tới độ cao 2.000 mét. Cũng theo trang này, loài khỉ đuôi dài rất phổ biến ở các khu rừng ở miền Nam trước năm 1975, nhưng đến sau năm 1975, loài này bị suy giảm mạnh về số lượng do tình trạng phá rừng khiến chúng bị mất nơi cư trú và tình trạng chúng bị săn bắt để lấy thịt và nấu cao. Khỉ đuôi dài được cho là có giá trị trong nghiên cứu khoa học để làm vật mẫu, đối tượng nghiên cứu và là nguồn động vật thử nghiệm các loại vaccine cho con người. Hãng tin Bloomberg cho biết khỉ đuôi dài là loài rất có giá trị trong ngành chế biến vaccine và thuốc men. Mỗi con có thể có giá từ 50.000 đô la trở lên trên thị trường Mỹ. Chính vì giá trị cao như vậy nên khỉ đuôi dài hoang dã thường bị các tay săn trộm bắt từ trên cây, sau đó bán vào các trang trại giả làm khỉ nuôi để xuất khẩu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.